Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Hiểu được nhân duyên là thấy rõ sự tuần hoàn của đời sống.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, pháp thoại của năm mới hôm nay, chúng tôi xin mượn một cái cách ngữ ở trong nhà thiền: nhật nhật thì hạo nhật. Ngày nào cũng là ngày tốt hết tất cả, không có cái ngày nào gọi là ngày xấu. Nhưng đối với người Phật tử và ở trong cái tín ngưỡng lâu đời của dân gian Việt Nam, thường người ta nói tới những ngày tốt, ngày xấu. Ngày này là tam nương phải tránh làm việc này, việc khác. Ngày này là ngày phước đức, mình có thể làm việc nọ, việc kia. Tránh ngày này theo ngày nọ. Tất cả cái đó chỉ nằm ở trong cái tín ngưỡng, cái niềm tin của dân gian. Và niềm tin đó có cái đúng, có cái sai quý vị. Tôi đến ở nơi đây gần 30 năm trời. Và trong 30 năm trời ấy, người mà hỏi đạo về tôi rất là ít. Ít người tới đây để hỏi về đạo lý nhân quả, về nhân duyên, hỏi về ý nghĩa của tâm kinh hay là của con đường tu tập, ít lắm. Nhưng hầu như hàng tuần, hàng ngày đều có những người đến đây mà hỏi: thưa thầy, ngày nào tốt, giờ nào tốt để cho con lấy vợ, lấy chồng, để cho con đưa đám tang đám ma. Ngày nào tốt để mở cửa hàng, ngày nào tốt để đi xuất hành, đủ hết tất cả những cái đó. Trong cái tín ngưỡng dân gian, họ sợ cái gì quý vị? Sợ những cái gọi là rủi ro, tai họa ập đến bất cứ lúc nào mình không biết trước được. Cùng ở trong cái niềm tín ngưỡng của dân gian, họ mong cái gì? Họ mong cầu những phước lộc ở trong đời sống. Họ mong cầu được sống lâu. Và chính vì vậy cho nên mỗi khi mà Tết đến thế này, rất nhiều những người Việt Nam thường đi mua những cái ông phước, ông lộc, ông thọ về mà tôn trị ở trong nhà của mình, với một cái niềm tin rằng có cái ông phước trong nhà thì ông mang phước vào nhà mà tránh đi những tai họa. Có cái ông lộc ở trong nhà, ông sẽ mang tới cho mình bao nhiêu những của cải, bao nhiêu những điều tốt đẹp để tránh đi những điều rủi ro mất mạc. Có cái ông thọ trong nhà thì rồi mình sẽ sống lâu, mình sẽ không phải bị dịch bệnh COVID-19. Cứ nghĩ như vậy mà người ta đi tìm những ông phước, ông lộc, ông thọ, ba vị thần ấy mà về thờ phụng, trang trí ở trong ngôi nhà của mình. Và cứ nghĩ rằng mình có được ba ông đó rồi là có như mình yên tâm ăn ngon ngủ yên. Mình cứ lo đi buôn đi bán, dịch bệnh chẳng làm sao mà tìm tới mình được hết. Tai ương hoạn nạn cũng chẳng làm sao mình gặp phải hết cả. Nhưng thực sự thì không phải như vậy quý vị. Biết bao nhiêu những người đi tìm những ông đó thờ phụng trong nhà của mình mà tai ương vẫn đến, hoạn nạn vẫn gặp như thường. biết bao nhiêu những người cứ tìm những ngày tốt để mình cưới hỏi, để mình làm cái nọ cái kia, nhưng rồi vẫn gặp phải những điều bất hạnh ở trong cuộc sống hôn nhân về sau này. Tôi từng nói với những người trẻ, những người mà sắp sửa đích lấy vợ lấy chồng, ngày tốt, năm tốt, giờ tốt, tốt xấu thì chưa biết thế nào, nhưng tôi biết chắc một điều, cái điều quan trọng để quyết định cho một cuộc đời sống chung với nhau hạnh phúc cái đau khổ là ở nơi chính bản thân của cả con, chứ không phải là ở nơi ngày giờ đâu. Chọn một cái ngày rất tốt, chọn một cái tuổi rất hợp, nhưng rồi về sống chung với nhau, vợ thì lừa dối chồng, chồng thì lừa dối vợ, không tin cậy lẫn nhau, chẳng có tấm lòng yêu thương chân thật với nhau, vợ chồng sống chung với nhau như vậy làm sao có hạnh phúc được đâu quý vị. Không đâu. Những người mà thờ phụng cái ống phước trong nhà, tai ương hoạn nạn vẫn đến với mình như thường. Những người thờ cái ống lộc trong nhà, nhiều khi lộc đâu chẳng thấy tới, mà cứ mất tiền mất bạc vì bệnh hoạn, vì cái nọ cái kia, kể cả vì giặc cướp đủ điều hết cả. Những người thờ cái ống thọ, thưa quý vị, rất nhiều những người thờ ống đó chết sớm, chết vì bệnh tật, chết vì tai ương hoạn nạn, chết vì Covid-19. Và những cái chết đó diễn ra hàng ngày trước mắt chúng ta rồi. Cho nên hãy xem lại cái điều đó đi. Đối với người Tây Phương, thưa quý vị, thường họ cứ tin rằng đằng sau tất cả những gì ta gặp phải trong cuộc đời này có những cái gặp gỡ lạ lùng mà nó làm thay đổi con người và cuộc đời của mình luôn. Tôi gặp cái cô đó và rồi cả cuộc đời của tôi thay đổi. Tôi gặp một cuốn sách, tôi đọc và tôi thay đổi toàn bộ quan niệm cuộc sống của tôi. Tôi gặp phải một cái lời dạy nào đó mà nó tác động vào trong con người của tôi, để khiến cho tôi có thể từ bỏ hết tất cả bao nhiêu những cái quan niệm ý nghĩ cũ trước đấy. Cả con người của tôi thay đổi, cả cuộc đời của tôi thay đổi. Nhiều khi chỉ vì gặp gỡ một lời dạy, gặp gỡ một câu chuyện, gặp gỡ một sự việc nào đó mà thôi. Và họ tin rằng đằng sau tất cả những cái gặp gỡ ấy, nó có một cái bàn tay màu nhiệm nào mà nó có thể điều động hết tất cả mọi sự. Họ tin tưởng rằng cái vũ trụ này, trời đất này, nó giống như cái cơ, nó giống như bộ máy, và có một cái bàn tay của tạo hóa nào đó thay chuyển cái bộ máy ấy, để khiến cho khi này thì hòa tới, khi kia thì phước tới. Con người, mỗi người họ tin trên một điều, có một cái định mệnh, và không ai có thể tránh thoát được cái định mệnh đó của mình hết cả. Mỗi người có một cái số mệnh, cũng chẳng làm sao để thoát khỏi được cái bàn tay của số mệnh hết cả. Chạy lên trời, chạy xuống đất, chẳng làm sao mình có thể thoát được cái gọi là định mệnh của mình hay cái gọi là số mệnh của mình. Đặc biệt là một số những người Phật tử học Phật, hiểu Phật một chút nào đó, nhưng vẫn cứ nói một cách lạ lùng, đấy là số mệnh của tôi, đấy là định mệnh của tôi, và tôi chẳng làm sao có thể thoát ra được hết cả. Quý vị sẽ thấy rằng trong cái lịch sử tín ngưỡng của con người, ba cái tư tưởng, ba cái chủ nghĩa, ba cái chủ trương mà nó đã gần như là chi phối gần như toàn bộ cái suy nghĩ của con người ở trên mặt đất này từ ngàn xưa cho tới cả ngày hôm nay, đó là cái ý nghĩa rằng có một cái bàn tay tạo hóa nào đó, có một cái đấng thần linh với cái sức power nào đó mà có thể điều động hết tất cả mọi cái ở trong vũ trụ này, mọi cái để quyết định cho cái số phận của tất cả những con người ở trên cái mặt đất này. Tôi sướng tôi khổ vì cái bàn tay của tạo hóa đó. Tôi gặp gỡ người này người khác bởi vì cái bàn tay của tạo hóa sắp xếp cho tôi như thế. Tôi gặp gỡ một cái vì nào đó mà có thể làm thay đổi con người của tôi là bởi vì có một bàn tay tạo hóa sắp đặt để cho tôi gặp gỡ được người đó. Đó là cái chủ trương thứ nhất. Một cái chủ trương thứ hai đó để cho rằng tất cả mọi cái đều là định mệnh, số mệnh, là cái gì đã được quyết định rồi và ta không làm sao để thay đổi được cái số mệnh đó hết cả. Có chạy đằng trời tôi cũng không thoát khỏi cái bà này, có chui xuống dưới đất cái chăng nữa tôi cũng không thể nào thoát khỏi được cái người hàng xóm kia chẳng hạn như vậy. Và mình nghĩ rằng đó là số mệnh của mình, đó là định mệnh của mình. Số mệnh gắn tôi với cái người này để thành vợ thành chồng, định mệnh nó gắn tôi với cái người kia để mà thành anh thành em. Nhưng mà rồi anh em đó mà chính là oan gia đối đầu, ngày nào cũng gây gỗ ngày nào cũng cãi lộn, ngày nào cũng làm khổ cho nhau. Vợ chồng đó nhưng cũng là oan gia đủ gặp gỡ, để rồi vợ làm khổ chồng, chồng làm khổ vợ, đủ thứ hết tất cả. Thưa quý vị, và người ta nghĩ rằng tất cả cái đó là định mệnh, số mình, tức là cái mà mình không thay đổi được. Đạo Phật đâu có quan niệm như vậy đâu quý vị. Đạo Phật cũng không chủ trương rằng có một bàn tay tạo hóa nào đó, một đấng thần linh nào đó, một năng lực siêu nhiên nào đó mà có thể xoay chuyển cái cơ trời để rồi đưa phước tới, để rồi gieo hòa tới cho con người ở trên mặt đất này. Không. Một cái chủ trương thứ ba đó để cho rằng tất cả mọi cái trên đời này đều là ngẫu nhiên, tự nhiên mà có. Ngẫu nhiên tôi gặp gỡ người này, ngẫu nhiên tôi gặp gỡ người kia, thành phù thành bạn. Ngẫu nhiên tôi gặp gỡ cái này trở thành một người triều phú, ngẫu nhiên tôi mất hết tất cả của cải vì cướp giặc chẳng hạn như vậy. Cứ nghĩ rằng là ngẫu nhiên, tự nhiên. Và Đạo Phật cũng không chủ trương rằng có một cái lý thuyết, có một cái chủ trương ngẫu nhiên như thế mà quyết định tất cả mọi sự cho con người. Không. Cái mà người Tây Phương gọi là bằng tay nào ở đằng sau tất cả mọi sự sắp đặt, cũng như cái mà người ta nghĩ rằng đó là số mình, là định phận, cái mà ta nghĩ rằng là ngẫu nhiên. Thưa quý vị, đạo của Phật cho ta thấy một điều, tất cả mọi cái đều có nhân, có duyên của nó hết tất cả. Hôm nay mà tôi gặp gỡ người này để trở thành vợ thành chồng, đâu phải tự nhiên đâu quý vị. Gặp hôm nay những hèn đã nghìn xưa, đúng là như vậy. Từ nhiều đời nhiều kiếp về trước đã từng có những hề non ước hẹn với nhau để được kiếp này gặp gỡ và thành vợ thành chồng. Đã từng có những cái oán cừu gieo rắc trong nhiều đời nhiều kiếp về trước để rồi ngày hôm nay gặp gỡ mà trả thù trả hận với nhau để mà gây khổ cho nhau đủ thứ hết tất cả mọi thứ. Đâu phải tự nhiên đâu. Nó có những cái ân oán của nhiều đời nhiều kiếp về trước. Và chính vì vậy mà hốt kiếp này gặp nhau để rồi thành cha, thành mẹ, thành con cái, thành vợ, thành chồng. Và thường thường nếu quý vị quan sát sẽ thấy một điều, người ta mà làm vợ, làm chồng với nhau hay là làm cha, mẹ và con cái với nhau chỉ có hai việc thôi quý vị. Việc thứ nhất đó là đền ơn, và việc thứ hai là trả oán. Cha mẹ sinh con hiếu thảo, những đứa con biết thương cha, thương mẹ, làm hết tất cả mọi cái, gánh bao nhiêu gánh nặng cho cha mẹ để cha mẹ sống cuộc đời thanh nhàn hưởng phước. Đó là những người con sinh ra đời để đền ơn cha mẹ mà trong nhiều đời nhiều kiếp người con đó đã từng mang ơn. Cũng có những cha mẹ sinh ra con đó nhưng mà con đó làm khổ cha khổ mẹ đủ thứ cả, khiến cho cha mẹ vào tù vào tội, khiến cho cha mẹ mất của mất tiền. Những đứa con đó sinh ra để làm gì? Để báo oán. Vợ chồng mà gặp nhau cũng như vậy. Có những người vợ chịu đựng chồng, lo lắng cho chồng, chăm sóc chồng tất cả mọi thứ. Những người vợ đó nhiều khi than thở, con không biết mang nợ gì cái ông chồng nhà con. Đúng. Vì mang nợ mà kiếp này sinh ra để mà trả nợ cho cái người đàn ông đó. Nhưng mà ngược lại cũng có những trường hợp sinh ra để báo oán, làm vợ để mà làm hành hạ cái ông chồng thất điên bạc đạo hết cả. Là tại sao vậy? Bởi vì làm vợ để mà báo lại cái oán cừu của nhiều đời nhiều kiếp về trước. Quan sát mình sẽ thấy tất cả mọi cái trên đời này đều có nhân có duyên hết cả. Đâu phải tự nhiên mà người này trúng độc đắc, đâu phải tự nhiên mà người kia mua mãi mà không bao giờ trúng số. Nó có cái nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp về trước quý vị. Đâu phải tự nhiên tôi gặp gỡ người này, tôi gặp gỡ người kia, tất cả cũng đều có nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp về trước hết cả. Đừng nói gì trong ngày hôm nay, kiếp sống này chúng ta gặp gỡ nhau đây, thầy trò anh em bè bạn tất cả mọi cái. Nhiều khi nhờ cái nhân duyên này mà kiếp sau chúng ta được gặp gỡ nhau trở lại. Chúng ta cũng có thể gặp gỡ nhau trở lại quý vị. Có rất nhiều người thường hay thề non hẹn biện với nhau. Và những cái lời thề non hẹn biện đó, đó đừng coi thường. Đó chính là cái nhân, cái duyên để mà kết buộc với nhau. Không chỉ trong đời này mà có thể trong những đời, những kiếp sau này. Cho nên có nhiều người thương nhau mà không lấy nhau được, mà lại lấy một cái người mình không thương, không quý kia. Tất cả cái đó đều là nhân duyên với nhau hết cả. Nhân là cái gì? Là cái hạt giống. Duyên là cái gì? Là những cái yếu tố phụ thuộc để làm cho cái nhân đó có thể sinh ra những cái quả của nó. Tất cả mọi cái đều là có nhân duyên hết. Cái ngôi chùa này mà được thành hình, được xây dựng nên như thế này, thưa quý vị, không phải là tài trí của riêng một cá nhân nào đâu. Tất cả cũng đều có nhân, có duyên của nó hết cả. Nếu chúng tôi có lòng mà không có cái sự hỗ trợ của Phật tử mười phương để kẻ góp công người góp của, thì làm thế nào mà có thể từ một thân mình có thể xây dựng nên một ngôi tam bảo như thế này, quý vị? Cho nên cái ngôi tam bảo này mà thành tựu, đó là cũng nhờ bao nhiêu nhân duyên đóng góp vào ở nơi đây. Dù cái nhân duyên đó có thể chỉ là một đồng bạc, dù nhân duyên đó chỉ là một chén cơm, dù cái nhân duyên đó chỉ là một ly nước, tất cả cũng đều là những nhân duyên hồi tụ để làm nên cái ngôi tam bảo trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Tất cả mọi cái đều có nhân có duyên, không phải là bằng tay của một đấng siêu nhân nào đâu, mà đó là cái nhân duyên chúng ta đã từng có với nhau, để rồi trong kiếp này chúng ta cùng nhau mà ở trong cái ngôi nhà của Phật Pháp, cùng nhau xây dựng những cái ngôi tam bảo này đấy. Cho nên mỗi lần nghĩ tới, thưa quý vị, tôi nhìn thấy tất cả đều là nhân, là duyên ở đó hết cả. Và cũng vì vậy cho nên một người mà hiểu được cái đạo lý nhân duyên này, họ sống thế nào, quý vị? Họ chỉ biết trải hết lòng họ ra để sống. Trải hết lòng để sống. Trải hết lòng để mà xây dựng cho ngôi tam bảo. Trải hết lòng để mà đối xử với tất cả mọi người, mọi loài. Còn ai thương ai ghét, nên hay hư, thành hay bại, tất cả đều phó mặc cho nhân duyên ở giữa hết cả. Nhân duyên mà đầy đủ thì mọi sự nó sẽ thành tựu. Nhân duyên mà không đầy đủ, mọi sự nó sẽ không thành tựu. Nhân duyên mà lớn, mình sẽ làm ra một cái gì lớn. Nhân duyên nhỏ, mình làm ra cái nhỏ. Khi mình hiểu được điều đó, thưa quý vị, mình sẽ thấy thanh thản nhẹ nhàng trước tất cả mọi sự trên đời này. Mình hiểu được điều đó, mình sẽ không tự hào, tự cao, tự đắc, bởi vì cứ nghĩ rằng nhờ có tôi mà làm được cái này, nhờ có tôi làm được cái kia. Không, nếu có tôi mà không có những nhân duyên kết hợp lại nữa, làm sao tôi làm được cái gì đâu. Cho nên khi mình nghĩ rằng tất cả mọi cái đều có nhân có duyên, thì mình sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi cái, thanh thản nhẹ nhàng trước tất cả mọi được mất, hơn thua, nên hư thành bại trong cuộc đời này. Có biết bao nhiêu người tài hoa nhưng mà không làm nên sự việc. Lại có biết bao nhiêu người không có tài cán gì nhiều nhưng mà lại làm nên việc này việc kia. Cái đó bởi đâu, quý vị? Bởi vì, thưa quý vị, người kia họ không có tài cán nhưng họ từng tạo ra cái nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp để kiếp này họ làm được cái nọ cái kia. Con người tài hoa này không làm được gì hết cả, chỉ là bởi vì người này đã không có được cái nhân duyên thuận lợi để rồi làm nên được việc nọ việc khác. Cho nên nghĩ lại cho cùng, tất cả mọi cái trên đời này đều là nhân duyên kết hợp với nhau hết. Vì nhân duyên mà ta gặp gỡ nhau, vì nhân duyên mà ta xa cách nhau, vì nhân duyên mà ta thành bè thành bạn, vì nhân duyên mà ta thành thù thành nghịch, vì nhân duyên mà thành cha mẹ và con cái, vì nhân duyên mà kết hợp thành vợ thành chồng. Tất cả mọi cái trên đời này cũng đều là nhân duyên đó hết cả thôi. Và khi mình học được cái chữ nhân duyên đó thì mình sẽ thấy cái gì? Mình sẽ biết rằng làm sao mà tạo cái nhân cho thật lành để cho cái quả nó lành. Làm sao mà kết được những cái duyên tốt để cho nó tạo thành cái quả tốt. Nhân cộng với duyên trở thành quả. Cho nên người Phật tử hiểu được điều đó, mình không cần phải chờ đợi một bàn tay tạo quả nào hết. Mình cũng không cần phải nghĩ rằng đó là số mình, định mình, không thay đổi được. Không, tất cả mọi cái đều do nhân do duyên. Và vì là nhân duyên cho nên mình có thể thay đổi nó. Trước đấy tôi ghét người kia, cho nên ngày nào tôi cũng chửi bởi nguyền rủa người đó hết. Tôi đang tạo ra một cái ác nhân, ác duyên. Nhưng mà hôm nay học Phật, tôi hiểu được cái nhân duyên đó ở nơi chính mình tạo tác. Cho nên tôi không còn nguyền rủa kẻ đó nữa, mà tôi nguyện đem cái tâm từ bi mà nghĩ về kẻ đó, đem cái tình thương mà ban rải cho kẻ đó. Và đó chính là cái để mà mình chuyển hóa tất cả những hận thù, đau khổ trong cuộc đời này. Mình hiểu nhân hiểu duyên, mình sẽ an nhiên tự tại, mình sẽ không đau khổ, mình sẽ không tuyệt vọng. Nhân nào duyên nào đưa chúng ta đến tới đây, nhân nào duyên nào của cái thế giới loài người này để rồi phải gặp gỡ một cái cơn dịch bệnh COVID-19 làm đảo điên cả thế giới, cả nhân loại như thế này. Tất cả đều có nhân có duyên hết. Bởi vì nhân ác cho nên sinh ra cái quả ác, nhân lành sinh ra quả lành. Và người Phật tử hiểu được điều đó, cho nên nỗ lực tạo nhân lành, nỗ lực tạo duyên lành, để mình có nhân lành, duyên lành và sinh ra quả lành cho đời sống của mình và cho cái thế giới đau khổ này đấy. Hiểu như vậy, mình đâu có nhắm mắt để mà tin vào một cái gì không biết. Hiểu như vậy, mình đâu có nhắm mắt để rồi trở thành một cái đầu hàng trước cái gọi là số phận, trước cái gọi là định mệnh của mình đâu. Không, mình nỗ lực để thay đổi và mình có khả năng để thay đổi được cái đó. Cái đạo của Phật, cái nhân duyên đó, thưa quý vị, cho con người ta cái yếu tố rất là tích cực vô cùng, rất là positive. Nó không phải là nhắm mắt rồi rên rỉ, nhắm mắt rồi khóc lóc, nhắm mắt rồi từ đầu hàng trước mọi nghịch cảnh khó khăn. Không, trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể vươn lên được. Trong cái hoàn cảnh của dịch bệnh toàn cầu hiện nay, mỗi người trong chúng ta cũng có thể từ mình vươn lên để mà chiến thắng, để mà vượt qua cơn dịch bệnh này, để tìm lại tất cả cái niềm bình an, hạnh phúc trong cuộc sống của con người ở trên mặt đất này. Nhân nào duyên nào đã đưa tới những con vi khuẩn này, vi khuẩn khác. Nhân nào duyên nào đã làm ô nhiễm cái bầu trời, cả mặt đất này. Nhân nào duyên nào đã tạo ra đủ thứ những căn bệnh. Hãy chấm dứt cái nhân đó đi, hãy chấm dứt cái duyên đó đi, thì bệnh tật nó sẽ tiêu trừ. Còn nếu không, chúng ta vẫn tiếp tục xả rác, chúng ta vẫn tiếp tục thải ra bao nhiêu những chất độc hại, thì rồi thưa quý vị, thế giới này nó cũng sẽ bị ô nhiễm, và chính con người trở thành là nạn nhân của chính mình, chứ không của ai khác hơn hết tất cả. Con người cuối cùng là nạn nhân của chính mình. Cho nên học lại cái bài học đó trong năm mới, mà chúng tôi xin được mong mỏi tất cả chúng ta những người con Phật ý thức được cái nhân duyên, để mình biết tạo nhân lành, mình biết tạo duyên lành, để cho cái quả lành đến với mình và đến với tất cả mọi người, mọi loài. Và từ cái chỗ ý thức về nhân duyên đó, nỗ lực tạo nhân lành, duyên lành đó, mà chúng ta hướng về một năm mới hạnh phúc, an vui, tốt đẹp hơn cái năm cũ vừa qua, đầy dịch bệnh, đầy tai ương, đầy hoạn nạn. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành dâng hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rực rỡ. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên Đức Phật, mở ra con đường quy nhất. Là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mai.
xuân di lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rừng sông. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình là đây bốn mùa xuân đi xuân tới vườn tâm nhất điểm chi mai mùa xuân năm đi lễ chùa mùa xuân bất diệt là đây bốn mùa xuân đi xuân tới vườn tâm nhất điểm.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Sự phát đạt chân thật trong ngày Tết, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có một giai thoại nói về sự phát đạt chân thật trong ngày Tết như sau. Một ông nhà giàu đến yêu cầu thiền sư Shanghai cho một câu gì để gia đình ông có thể tiếp tục phát đạt từ đời này sang đời khác. Thiền sư lấy một tờ giấy lớn rồi viết: cha chết, con chết, cháu chết. Ông nhà giàu nổi giận: tôi nhờ thầy viết câu gì để cho gia đình tôi được phát đạt và hạnh phúc, tại sao thầy lại đùa giỡn một cách quái ác như vậy? Thiền sư Shanghai giải thích: tôi không đùa giỡn đâu. Ông thử nghĩ xem, nếu con ông chết trước ông, thì đó không phải là một sự buồn khổ lớn của ông hay sao? Nếu cháu ông qua đời trước con ông, thì ông và con ông không thấy lòng mình tan nát sao? Nếu từ đời này qua đời khác, gia đình ông cứ chết theo thứ tự như tôi vừa viết, thì đó chẳng phải là một điều tốt tự nhiên của cuộc đời hay sao? Đây mới chính là sự phát đạt chân thật và lâu dài đó.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Lời giải thích của Thiền sư Shanghai tưởng là quá đủ. Ở đây chúng tôi chỉ xin thêm một vài chú thích cho giai thoại có thể ngộ nghĩnh này. Ai ở trên đời mà không chết, đó là điều ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật đó với một thái độ thích đáng một khi cái chết đến với mình hay với những người thân yêu của mình. Không hiếm những người sống mà cứ tưởng như cái chết chỉ dành cho ai khác, chứ không phải cho mình hay cho những người mình yêu thương. Và vì vậy, những người đó cứ đem hết thì giờ và năng lực mà lo tranh đoạt, giành giật, mà tìm mọi cách để thỏa mãn cái lòng tham dục không giới hạn của mình. Những người đó không bao giờ chịu hiểu rằng bởi vì lòng tham dục không giới hạn nên cho đến chết họ cũng không thể nào thỏa mãn được nó. Cũng vì sống với ảo tưởng như vậy nên họ không bao giờ chịu đối diện với cái chết. Dù chưa biết nó xảy ra khi nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Để có một thái độ thích đáng khi cái chết đến và để sửa soạn, chuẩn bị cho cái chết một cách tốt đẹp nhất mà con người có thể có được. Trước cái chết, những người sống với ảo tưởng như vậy thường sinh ra thất vọng, tuyệt vọng, chìm trong đau khổ, sợ hãi và tiếc nuối. Lại nữa, phần đông con người xem cái chết như là một cái gì kinh khủng, đau thương và xui xẻo nhất. Cho nên, ít ai mà không sợ hãi cái chết. Và vì sợ hãi mà người ta không dám đối diện, không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn, không muốn nghe đến cái chết và những gì liên hệ đến nó. Làm như nghĩ đến, nghe đến, thấy đến nó là điều xui xẻo nhất đời sẽ đến với mình. Cho nên đầu năm đầu tháng, một trong những điều kiêng kỵ nhất là nói đến cái chết. Và cũng cho nên đã không hiếm người sợ đem đồ tang chế về nhà, cứ đem đồ tang chế gửi ở chùa để mình được yên ổn, an toàn. Nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Những tai họa bất trắc khi xảy ra thì dù có nói chuyện chết hay không, có đem đồ tang về nhà hay không, nó vẫn cứ xảy ra như thường. Còn không xảy ra thì nó cứ không xảy ra, dù có nói, có phạm điều kiêng kỵ thế nào. Đạo Phật là đạo của sự thực. Và một trong những sự thực mà Đạo Phật chỉ ra là cái chết như một điều không ai có thể tránh khỏi. Đã không tránh khỏi thì chấp nhận đối diện với nó, há chẳng phải là thích đáng hơn cái thái độ trốn tránh hay sao? Nhờ chấp nhận đối diện với cái chết mà những bậc thức giả xưa nay mới có được cái thái độ thản nhiên, tự tại và ngay cả an vui trước cái chết. Đây chính là chỗ khác biệt giữa kẻ trí với người mê. Kẻ trí hay người mê đều chết, nhưng kẻ trí an nhiên, tự tại bao nhiêu trước cái chết thì người mê lại đau khổ, sợ hãi bấy nhiêu trước cái chết. Đó là chưa nói nhờ tỉnh thức trước cái chết mà kẻ trí có thể sửa soạn, chuẩn bị cho mình một cái chết bình an bằng cách sống một cuộc sống tốt đẹp, hướng về điều lành, tránh xa điều dữ. Trong khi người mê chỉ lo tìm cách trốn tránh sự thật bằng một cuộc sống buông thả theo lòng tham dục, nên khi cái chết đến, tránh sao khỏi nỗi ân hận dày vò. Chết đã là sự thực không ai tránh khỏi thì cha chết trước rồi mới tới con chết rồi mới tới cháu, và cứ như vậy mà tuần tự diễn tiến. Đó quả là một lời chúc phúc tốt đẹp nhất trong năm mới, để cho dòng dõi gia đình đời đời tiếp nối không dứt mà thiền sư Sangai đã trao tặng cho ông nhà giàu trong giai thoại trên đây vậy.
Rồi một sớm nước triều dâng mặt bể, hồn thanh cao Phật ngự cội Bồ Đề. Lòng dâng lên niềm thông cảm tái tê, cứu nhân loại khỏi lão sinh bệnh tử.
Phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa hề từng diệt. Này kia biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi, từ nguồn linh tâm thức, từ muôn đời tôi vẫn tự do. Trò chơi cút bắt cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào, để rồi thức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn. Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sông, từng phút giây trên muôn ngàn. Trên muôn ngàn.